Ngày hôm nay sư sẽ nói một chút về cái gọi là cô đơn. Cô đơn nên là một cái mà thường xuyên theo con người ta, mà con người ta ít khi ý thức được và ít hiểu về nó. Người tu có cô đơn hay không? Tu có cô đơn không? Người tu cũng cô đơn. Mà cái cô đơn của người tu khác với cô đơn của người đời. Cái cô đơn nó nằm cái mà rất là sâu kín và nó luôn luôn hiện diện. Và tất cả con người ta ấy, thì trước nay không hiểu về cô đơn và thường xuyên chạy trốn cô đơn mà không biết cô đơn là gì. Cô đơn là cái cảm giác lẻ loi, cái cảm giác tách rời khỏi cuộc sống, cái cảm giác không có người quan tâm đến mình, cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác lạc lõng. Cái cảm giác nó rất là khó chịu đựng. Khi mình cảm thấy cô đơn là mình cảm thấy rất khó chịu đựng. Buồn thì có thể chịu đựng được, sân có thể chịu đựng được, buồn quá thì khóc lóc bật tả gì đó, xong dần dần nó cũng nguôi ngoan. Nhưng mà cái cô đơn là cái cực kỳ khó chịu đựng. Xong người ta buồn, xong rồi vui được, sao? Nhưng mà cái cô đơn lúc này lúc khác nó vẫn lẩn quất theo mình, và chính bởi vì nó rất là khó chịu đựng nên con người ta thường tìm cách chạy trốn, tìm cách quên nó đi, mà không dám đối diện với nó. Và chính bởi vì không hiểu được cái cô đơn đó nên người ta làm nhiều việc mà không hiểu tại sao người ta làm. Có rất nhiều việc người ta làm nhưng mà thực ra cái nguyên nhân gốc đằng sau là họ muốn chạy trốn cô đơn đó, chứ không phải thực sự họ muốn làm. Ngay cả đi tu, ngay cả xuất gia, cũng nhiều người xuất gia vì chạy trốn cô đơn. Người tu ấy, nhiều người đi xuất gia vì chạy trốn sự cô đơn ở ngoài đời. Tôi biết có một người như vậy, là nhiều người như vậy, nhưng mà có một trường hợp điển hình. Cũng là một người thành đạt ngoài xã hội, cũng có chồng, trong sư cô cũng có chồng. Thế rồi là chồng bỏ đi tu, không phải tu ra đạo Phật, đi theo một cái giáo phái nào. Đấy, hai vợ chồng chia tay, buồn quá, cô đơn quá. Nghĩ lúc đó thế nào, bán nhà, rồi cũng xuất gia. Thật ra rồi cũng đi học cái này, học cái kia. Nhưng mà học cái gì cũng chỉ một thời gian rồi lại bỏ. Rồi ở cái chùa này một thời gian chán, chỗ nội bỏ. Đến một chỗ khác một thời gian chán lại bỏ. Cứ chạy lăn quanh như vậy hoài. Mà không thấy cái chỗ nào là cái chỗ mình thực sự đến cả. Cái tâm vẫn là tâm đời, vẫn là hoàn toàn tâm đời. Người ta nghĩ rằng ấy, khi cạo đầu xuất gia, khi rời bỏ thế tục, người ta chạy trốn được sự cô đơn. Nhưng mà không phải. Cô đơn thấy cái cảm giác là không tìm được cái ý nghĩa trong cuộc sống. Chính cái cảm giác đó nó rất là khó, nó rất là khó chịu đựng. Người ta thấy những việc người ta làm, những nơi người ta ở, những cuộc sống họ đang sống, nó không phải là cái thực sự họ mong cầu. Họ không tìm thấy ý nghĩa ở trong đó. Chính vì vậy họ tìm cách chạy trốn cái đó. Mà họ mong cầu đi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở một nơi nào đó, hoặc là ở một người nào đó, ở một công việc nào đó. Chính vì vậy nên họ làm rất nhiều việc mà thực sự là không có lợi ích. mà bản thân họ bên trong họ cũng không muốn làm, nhưng mà bởi vì làm để mình quên cái cô đơn đi. Ở ngoài đời ấy, thì cô đơn là gì? Nếu mà người ta luôn luôn vui vẻ, có bạn có bè, vợ chồng con cái thì là ông vui. Thế khi nào mà vắng người thân, vắng người quen thì họ mới buồn, thì họ cho là cô đơn. Mà con người ta luôn luôn là khi mà không có cái để mà làm họ vui, họ tìm cái để cho vui, để cho quên cái đó đi. Ở nhà tôi còn buồn, xách xe ra phố chạy là vòng 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 cho nó quên đi. Hoặc là buồn thì nó rủ bạn bè đi nhậu nhẹt, hoặc là nói chuyện phiếm. Mình ngồi nhà một mình buồn quá, mình gọi bà xóm sang nói chuyện linh tinh, chuyện trên trời đất, để cho mình quên cái nỗi cô đơn, để mà tự đánh lừa bản thân mình rằng mình không cô đơn. Người ta làm rất nhiều việc như thế. Người ta đi học, đi hành, nhiều khi cũng là trốn tránh cái sự cô đơn. Và cái cuộc đời của người ta là luôn chạy theo cái đó, luôn luôn chạy xuống sự cô đơn. Lớn lên thấy bạn bè, có người yêu, mình thấy lẻ loi, tự nhiên mình cảm thấy cô đơn. Và mình phải muốn giống như người ta, phải có được người yêu, phải có chồng. Sợ một cái là khác người, sợ một cái bị lẻ loi, và chính cái đó là cảm giác cô đơn. Và họ nghĩ rằng ấy, khi mà mình cũng được yêu người ta, cũng có công ăn việc làm, cũng có vợ, có chồng, có con có cái, thì người ta sẽ hết cô đơn. Cái đó là cái ảo tưởng. Con người ta luôn luôn chạy theo ảo tưởng như thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái điều quan trọng nhất là họ chạy trốn chính bản thân họ, chạy trốn chính cái sự cô đơn ở trong lòng. Khi mà chạy trốn như thế thì không thể nào tìm được cái hạnh phúc, tìm thấy cái ý nghĩa cuộc sống ở bất cứ nơi nào, bất cứ người nào khác. Làm như thế cũng giống như là gỡ cỏ, nhổ cỏ, nhưng mà chỉ là cắt cái ngọn thôi, chứ mà cái gốc nó vẫn còn, sau đó nó lại mọc lên. Ở trong gia đình một thời gian mình thì thấy khổ nhiều hơn vui. Người ta thấy cô đơn vẫn còn đó, chồng mình, con mình, những người thân nhất của mình vẫn không thể nào chia sẻ được với mình, vẫn không thể nào thực sự hiểu mình, và không thể nào mà làm cho mình hết cái sự cô đơn đó. Nhưng con người bình thường, người ta không thể nào ý thức được điều đó, và người ta lại phải lao vào công việc, lao vào mọi thứ để cho quên mình đi, quên cái sự cô đơn đó đi. Mà cuộc đời, cả cuộc đời là một cái cuộc chạy đuổi như thế. Có những người họ mắc bệnh nghiện công việc, workaholic. Họ làm việc rất nhiều, mà ngơi công việc cái là họ chịu không nổi. Bởi vì khi làm việc là họ quên mình đi, họ không còn chánh niệm, họ quên mình đi, quên mình trong việc. Mà họ nghĩ rằng ý nghĩa cuộc sống ở chỗ đó. Khi quên mình đi, chạy trốn được sự cô đơn thì họ cảm thấy an bình được một chút. Nhưng mà khi mất công việc một cái, nỗi cô đơn nó lại đến. Và khi chạy trốn quá nhiều ấy, thì họ không thể nào mà đối diện được với cô đơn, nó thành một cơn nghiện, và họ lại chạy trốn tiếp, rất là khổ sở. Thế thì có những người làm việc cả tuần rồi, thứ bảy vẫn đến cơ quan, chủ nhật cũng vậy, đến cơ quan. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà chịu không nổi, ở nhà là phải đối diện với nỗi cô đơn của mình, chịu không nổi. Ngày xưa hồi xưa đi làm việc, có những người là người ta đến tuổi nghỉ hưu rồi, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, nào nó về rồi, nhưng mà ngày nào cũng đi cơ quan, ngày nào cũng quay lại ngồi đọc báo thôi, ngồi lang thang chỗ này chỗ nọ thôi, quay lại mãi chán một vài sáng, thỉnh thoảng lại đạo qua đạo lại, xong rồi mới nguôi ngoai. Mà thường những người như thế khi mà họ nghỉ hưu, rồi họ buồn. Buồn, họ chán, họ xét, họ trầm cảm. Và con người ta phải mất một khoảng thời gian ấy, để người ta điều chỉnh, và lúc đó người ta lại tìm một cái thu vui mới, một cái chỗ mới. câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia, là luyện sức khỏe hay là chăm con trông cháu hay một cái việc gì khác, là để họ quên cái sự cô đơn đó đi. Con người ta luôn luôn như thế, trong cuộc sống mình cũng biết như thế, mình làm rất nhiều việc để chạy trốn sự cô đơn. Bây giờ tôi kiểm tra lại xem tại sao mình thích đi học, tại sao mình thích làm việc. Kiếm tiền là một chuyện thôi, nhiều khi là bởi vì chịu không nổi khi mà ngồi không. Có những người tiền có đủ ăn nhưng họ vẫn muốn làm việc, không hẳn là vì tâm tham mà vì chạy trốn sự cô đơn, hoặc thời không cũng phải tham gia cái việc này việc kia, không thể nào mà chịu ngồi yên được. Cái sự cô đơn nó nằm đằng sau rất nhiều cái hành động của chúng ta, rất nhiều thái độ cư xử của chúng ta, và nó là một nỗi khổ rất là lớn. Nếu mình không hiểu được nó, mình sẽ còn là nạn nhân của nó, là mình sẽ còn vác cái nỗi khổ ấy rất là lâu. Đối với người theo con đường phát triển tâm linh, họ có một nỗi cô đơn khác. Đó là nỗi cô đơn của những người đi ngược dòng đời. Cái người đi ngược dòng ấy, bao giờ cũng là số ít, và người đi xuôi là số nhiều. Chính vì vậy cái cảm giác lẻ loi nó càng lớn, cảm giác không có người hiểu mình nó càng lớn, và cái đó rất là khó chia sẻ. Khi mình nhìn cuộc đời theo một cách như này, mình nhìn cuộc đời là khổ, trong khi tất cả mọi người nhìn cuộc đời là vui, mình không thể nào chia sẻ được với ai. Khi mình nói ra điều đó, có người ta sẽ nhìn mình như cái bệnh hoạn, hoặc tâm thần, hoặc là không bình thường. Ngay cả người nhà mình cũng không thể nào hiểu được. Và mình nói ra, mình làm cái gì đó là dễ dàng để người ta chê bai ngay. Cái thứ hai, tu là mình giữ giới, trong khi người đời không giữ giới. Người đời có chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tất cả những chuyện hết sức bình thường, trong khi mình coi những cái thứ đó là những thứ mà rất là nghiêm trọng, những thứ mình phải tránh né, mình không bao giờ làm. Và khi mình cư xử ngược với người ta, chắc chắn là sẽ bị chê bai, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn như một con vật lạ. Và khi đó mình cũng cảm giác cô đơn, một mình một đường, ngược với tất cả mọi người. Mà cái cô đơn hơn nữa là mình không thể nào giải thích cho ai hiểu được cái điều đó. Có khi vì muốn tốt cho người ta mà mình nói, nhưng mà nói xong rồi mình lại bị chê bai, mình bị dè điều, hoặc mình bị nhìn với một thái độ khác. Cái cảm giác cô đơn nó càng lớn lên. Cô đơn nữa là sao? Cô đơn nữa là mình không tìm thấy những ý nghĩa của cuộc sống ở trong tất cả những việc mà mọi người đang làm, ngay cả những việc mình đang làm. Mình nên làm rất nhiều việc bởi vì tất cả mọi người đều làm, chứ không phải thực sự là mình muốn làm. Thiền sư cũng có một lần cũng tâm sự, thiền sư cũng có một vợ, có đứa con trai được mấy tháng tuổi thì bắt đầu ngày đi xuất gia. Đứa con trai được mấy tháng là ngày đi xuất gia, vợ với gia đình cũng rất là buồn, cũng cả một thời gian dài cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Mà vợ cũng vẫn đến, nhiều khi đến để mà hỏi ngài đi về. Ngài kể có một lần bà vợ đến cùng với cả bà mẹ vợ đến. Bà vợ nó cứ giận lắm, hỏi sư đang làm gì ở đây, sư có biết không? Ngài kể lúc đó ở trong tâm ngài nói là nhìn thì biết tưởng là ông sư, nhìn thì biết thì sẽ sao phải hỏi. Rồi trong tâm ngài nói với tôi ở bên ngoài, ngài không nói gì cả. Khi gia đình cứ thúc giục, bây giờ tôi quyết định đi về đây ở, ngài luôn nói là chưa quyết định thế nào cả, và cứ thế tiếp tục cho đến khi gia đình chấp nhận. Về sau mãi về sau gia đình cũng có thể chấp nhận được chuyện đó. Thầy sư có Có hỏi tại sao chưa lấy vợ? Con cũng không biết được, không biết tại sao lấy vợ. Mà từ bé đến giờ là chỉ thích sống một mình mà, không thích sống cùng với ai. Mà không biết tại sao tự nhiên mình lấy vợ. Thiền sư bảo ngày xưa thiền sư cũng như thế, mình lấy vợ bởi vì tất cả mọi người đều lấy vợ. Thực sự là như thế, mình lấy vợ bởi tất cả mọi người đều lấy vợ. Lúc đó mình có tâm si, mình không có trí tuệ, mình không thể hiểu ra được cái điều đó. Mình làm rất nhiều việc bởi vì tất cả mọi người đều làm. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ khác mọi người, mình sợ bị lẻ loi, mình sợ bị cô đơn, mình sợ bị tách rời ra khỏi cộng đồng. Vẫn là một cái chạy trốn sự cô đơn mà mình làm rất nhiều việc mình thực sự không muốn làm. Tại sao mà mình sang đây tu thiền về mình không dám nói với ai là mình sang đây tu thiền? Bởi vì mình sợ khác mọi người. Mình sợ tất cả mọi người đều nhìn mình với con mắt xa lạ, như một kẻ bị tâm thần. Cái nỗi cô đơn nó rất là lớn. Mình không tìm thấy bất cứ cái ý nghĩa nào trong những việc mình đang làm. Nếu mà có trí tuệ, nếu mà thực sự có trách nhiệm và nên quan sát tâm mình sẽ thấy rằng này, mình làm việc, mình làm cái này làm kia, nhiều khi là vì người ta chứ không phải vì mình, vì gia đình chứ không phải vì bản thân mình, vì muốn làm vui lòng cha mẹ chồng con chứ không phải thực sự vì bản thân mình, hoặc vì không muốn khác người. Và dần dần ấy, mình sẽ nhận thấy rằng sao mà cuộc sống mình nó vô nghĩa, mình thực sự không được sống cho bản thân mình, mà mình toàn sống cho người khác, mình toàn sống vì cái nhìn của người khác, mình sống theo cái tiêu chuẩn của người khác, chứ không thực sự là sống cho bản thân mình, không thực sự sống một cuộc đời mà mình thực sự mong muốn, thực sự thấy hạnh phúc. Mình không thể nào tìm được cái ý nghĩa ở trong những việc mình đang làm. Chính vì vậy nỗi cô đơn nó càng lớn, càng lớn là càng khó chia sẻ. Mình làm việc mà không biết tại sao mình rõ ràng trong tâm mình, trong từ sâu thẳm trong tâm mình biết rằng cái việc này không phải là việc mình muốn làm, nhưng mà mình vẫn cứ phải làm bởi vì mình sợ cô đơn, mình sợ khác người, mình sợ gia đình buồn, và mình không biết rằng nếu mà không làm việc này mình sẽ làm việc gì, mình không biết rằng nếu cuộc đời mình sẽ đi đâu nếu mình không sống như mọi người. Cái cuộc đời xuất gia nó khác với cả cuộc sống bình thường ở cái chỗ là nó luôn luôn bất định. Đó vừa là nét đẹp của cuộc đời xuất gia mà cũng vừa là cái mà người đời không thể nào chấp nhận được. Người đời không bao giờ chấp nhận được ngày mai nào là họ không biết cuộc sống ngày mai của họ như thế nào, họ luôn luôn chạy trốn cái đó, bởi vì họ luôn luôn bấu víu vào một cái gì đó chắc chắn để chạy trốn sự cô đơn. Họ hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp và họ cố gắng phấn đấu để làm được cái điều đó, và họ không bao giờ dám đối diện với một sự thật rằng ngày mai là một điều bất định. Trong khi người tu hành ấy, là người dám đối diện với họ, sống cái đó và rất thanh thản với cái đó. Chính khi họ chấp nhận được rằng ấy, ngày mai nó là bất định thì họ không bao giờ phải lo nghĩ. Có sự thanh thản, có sự hạnh phúc rất lớn trong đó, họ sống trọn vẹn trong cái giây phút hiện tại. Ngày mai không cần biết mình ăn gì ở đâu, và chính sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại như vậy, họ không bị cảm giác cái cảm giác mà buồn khổ cô đơn như người đời nó truy tìm mình, nó truy đuổi mình. Tất nhiên cái cảm giác cô đơn nó vẫn luôn luôn theo mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng ngài Ujjayi-tika nói là ngài là một người cô đơn giữa chốn đông người. Đã bao giờ mọi người thấy giữa một đám bạn bè rất đông mà mình vẫn cảm thấy cô đơn? Đã bao giờ thấy được cái điều đó? Cô đơn giữa chốn đông người, đó là cái cô đơn của người tu hành. Cả người đời ấy, khi cô đơn người ta tụ tập bạn bè, người ta quên mình đi và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi hết cuộc vui đó, tìm những cuộc vui khác. Hết cuộc vui khác lại bắt đầu tìm đến những thứ vui gia đình, con cái, vợ chồng, đủ mọi thứ. Tất cả những thứ đó là họ đang cố quên mình đi, cố quên cái cô đơn đó đi. Còn người tu hành là gì? Đối diện trực tiếp với cái cô đơn đó, đối diện với nó rất là khó. Ngài Vujitika, Đức Phật cũng vậy. Ngài luôn luôn cảm thấy cô đơn giữa mọi người, giữa gia đình. Ngài sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện, gia đình Hồi giáo. Ngài trong gia đình Hồi giáo, người theo đạo Hồi thì biết người đó họ không được chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào khác. Khi lớn lên là Ngài theo học những trường dòng, những trường Thiên Chư Giáo, cũng tiếp thu cái tư tưởng Thiên Chư Giáo. Rồi Ngài cũng đi rất nhiều ở nước ngoài, nghiên cứu văn hóa phương Tây rất là nhiều. Và cuối cùng Ngài tìm đến đạo Phật. Người cảm cuộc đời chìm nổi rất nhiều, và Ngài luôn nói rằng Ngài luôn luôn cảm thấy cô đơn. Giữa chốn đông người, giữa bạn bè, giữa gia đình, Ngài cũng có vợ và hai con gái rồi mới đi tu. Và giữa gia đình, giữa chốn đông người thế, Ngài luôn luôn cảm thấy một sự cô đơn. Luôn luôn cảm thấy cuộc sống này không phải là cuộc sống của mình. Luôn luôn cảm thấy rằng là những việc mình đang làm nó không có ý nghĩa. Và cái nhu cầu đi tìm chân lý nó luôn thúc đẩy người ta. Chỉ khi nào mình nhận chân được rõ cái sự cô đơn đó, đối diện với nó, thì mình mới thực sự vượt qua. Lúc đó cái sự cô đơn nó lại là một cái động lực để mình tu tập. Cái sự cô đơn nó sẽ còn theo mình rất là nhiều. Khi trình độ tu càng lên cao, người ta tự tìm cái sự an vui ở trong chính bản thân mình, và người ta không hướng về bên ngoài. Cô đơn là gì? Cô đơn là khi tâm mình vẫn còn hướng về bên ngoài và so sánh với tâm trong thì mình mới thấy sự cô đơn. Còn khi tâm mình thực sự an vui, sống trọn bên trong mình ấy, thì không còn cái cô đơn nữa. Không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi mình sống trọn vẹn bên trong mình. Lúc đó là mình lấy tâm mình làm bạn của mình, lấy chánh niệm làm bạn của mình. Còn khi mình chưa có người bạn đó thì mình luôn luôn cảm thấy cô đơn, và mình vẫn luôn luôn hướng ra bên ngoài. Từ trong vô thức, mình vẫn luôn luôn hướng ra bên ngoài, tìm một cái gì đó bên ngoài để làm vơi bớt nỗi cô đơn đi, chứ mình không quay vào trong. Khi mới tu tập, chúng ta bắt đầu quay vào trong, và bắt đầu chúng ta sẽ thấy có cái sự mâu thuẫn ở trong đó. Cái quay vào trong của chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa đủ để mà lấy tâm mình làm bạn của mình, chưa đủ sức để làm được điều đó, nên chúng ta vẫn nửa này nửa kia, hai chân hai thuyền, vẫn muốn tâm một phần, thói quen của tâm cũ nó vẫn hướng đi bên ngoài, hướng vào người này người kia để bám víu, để bớt cô đơn. Mà một phần tâm nó vẫn đang, nó vẫn biết cái điều đó là không thể nào tìm được, nó vẫn đang cố lên tìm bên trong, tìm một nơi nương tựa thực sự cho nó. Nhưng mà tìm bên trong khi mỗi tu mình chưa thể nào tìm được, mình chưa thấy được cái sự nương tựa thực sự đó, nên mình vẫn chấp chới, mình không biết đi đường nào. Chỗ nào cũng thấy cô đơn, chỗ nào cũng thấy là đau khổ. Cái cô đơn của người tu nó rất là lớn. Bởi vì đó là con đường của tự bản thân họ, một mình họ đi. Và họ tìm cái sự hạnh phúc ở bên trong mình. Càng đi vào thì họ càng tìm thấy ở bên trong đó. Tất cả nó bên trong rồi. Họ lấy cái tâm làm bạn của mình 24/24. Và hoàn toàn không có nhu cầu nương tựa ở bất cứ nơi nào khác. Khi đó cái cô đơn nó sẽ trở thành cái gọi là động lực để cho mình tìm bên trong mình, không hướng về bên ngoài nữa. Và lúc đó họ thì an vui với chính họ. Nên người tu hành ấy, là người an vui với chính mình, chứ không hướng về bên ngoài, không tìm an vui ở bất cứ một nơi nào khác ở bên ngoài nào. Không nương tựa ở bất cứ một người nào khác bên ngoài. Chừng nào mình còn nương tựa vào bên ngoài để tìm hạnh phúc cho bản thân mình, chừng đó mình còn luôn luôn đau khổ. Và không bao giờ mình tìm được. tự hỏi bản thân mình thật nhiều, xem mình đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở chỗ nào, mình tìm kiếm niềm vui ở chỗ nào. Hỏi tâm mình thật nhiều, có lúc có lòi ra, có lúc là mình đang tìm kiếm cái hạnh phúc ở một nơi nào đó, ở một người chồng của mình, ở một người bạn mình mới quen, hoặc ở công việc mình sẽ làm, hoặc là chỗ này chỗ kia. Nếu mà không hiểu được điều đó, mình sẽ là nạn nhân của sự cô đơn. Có rất nhiều người, nhất là những người hành trình minh sát, họ hành những cái giai đoạn đó, họ cảm thấy rất khổ. Họ bắt đầu trực nhận được cái vô thường khổ vô ngã. Họ cảm thấy một cảm giác khổ, cảm giác cô đơn mà không thể nào mà giải bày được, mà bản thân họ cũng không hiểu. Hoặc có những người mà có thể kiếp trước họ đã từng tu, kiếp này họ đã sanh lại, họ cũng không biết gì về thiền thức này. Nhưng mà đến giai đoạn đó tự nhiên họ thấy rất cô đơn. Có một người là kỹ sư ở Canada, là có vợ có con, sống rất hạnh phúc, cũng giàu có nhà cửa, tự nhiên thấy cô đơn, thấy mất hết mọi cuộc sống, mất hết ý nghĩa. Cái công việc mình đang làm không phải là cái thực sự mình mong muốn, không phải là tất cả mọi thứ mà mình đang làm đang có, hình như nó không có ý nghĩa trong đó. Và bởi vì không tìm được cái con đường khác, không phải vậy, nên người ta đổ lỗi cho những cái mà họ đang có. À, biết ông làm gì không? Ông nghĩ rằng đấy, cái nguyên nhân là nằm ở người vợ, ông ly dị vợ. Rồi ông nghĩ cái nguyên nhân ở cái công việc mình đang làm, ông bỏ việc, bỏ vợ, bỏ gia đình, ly dị, bỏ việc, bán nhà. Bán nhà lấy một số tiền lớn và ông đi lang thang khắp nơi, ông đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong khi ông đến được Ấn Độ và ông tham dự một khóa thiền, nhờ cái khóa thiền minh sát đó, ông bắt đầu ông mới hiểu được tâm mình, ông mới hiểu được rằng từ trước nay mình toàn chạy trốn sự cô đơn, và tất cả vợ con mình chỉ là nạn nhân của cái việc đó. Bao nhiêu người khác, tất cả không phải lỗi ở chỗ đó, mà lỗi là chạy trốn sự cô đơn. Khi hiểu được ra đời đó và tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống, tìm xác định được cái hướng đi cho cuộc sống của mình, ông bắt đầu quay lại với vợ con, quay lại với cuộc sống cũ. Ở đâu đó ông bắt đầu vững tin, ông tu tập trong cái cuộc sống đời thường đó. Thế nên ý, khi mình sống với ai, mình luôn có một mong đợi rằng người đó sẽ chia sẻ với mình mọi thứ. Và khi không được điều đó là mình thất vọng. Kiểm tra lại cái đó, kiểm tra lại cái tâm mình. Chừng nào mình còn cứ mong đợi ở người ngoài chia sẻ với mình ý, là mình không nương tựa vào Pháp. Chừng nào mình cứ còn chờ mong bất cứ một người nào bên ngoài, dù là thầy, dù là chồng, vợ, con cái, dù là công việc, dù là tiền bạc, dù là bất cứ cái gì, để mà lấp đầy chỗ trống cô đơn trong tâm mình, là chừng đó mình vẫn còn đau khổ, mình không biết nương tựa vào Pháp. Chỉ khi nào mình nương tựa vào Pháp, mình thực sự quay ở bên trong mình, tìm kiếm cái hạnh phúc đích thực ở bên trong mình, chừng đó mình mới thoát khỏi cái sự cô đơn đó. Và càng phát triển trên con đường tâm linh, người ta càng bớt dần sự cô đơn đó đi, và người ta biết sống với chính bản thân họ, luôn luôn an vui mọi lúc, không phụ thuộc vào bất cứ một người nào, không phụ thuộc vào bất cứ tiền bạc hay bất cứ một cái gì khác. Cái đó mới là hạnh phúc vô điều kiện, cái đó mới thực sự là hạnh phúc đích thực, mà chỉ tìm được ở bên trong chính bản thân mình. Mình luôn luôn kiểm tra lại thân mình xem mình đang nương tựa vào nơi nào. Đức Phật nói rằng đừng có nương tựa bất cứ nơi nào khác, hãy nương tựa vào chính bản thân mình, hãy lấy chính mình làm hòn đảo. Ngay cả Đức Phật cũng không bảo người ta phải nương tựa vào Ngài, mà hãy nương tựa vào chính bản thân mình. Tất nhiên là khi mình mới tu rất khó làm được điều đó, nên mình rất cần rất nhiều đức tin, rất nhiều nghị lực, rất nhiều can đảm, và có sự hỗ trợ của bạn bè, của thiền tri thức, của môi trường tu tập. Nên cái người xuất gia họ có một cái lợi thế của họ là họ có được sự hỗ trợ của cộng đồng, của những người cũng xuất gia như mình, cũng cùng trên con đường đó. Nhờ cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần đó mà họ vượt qua được cái sự cô đơn, họ vượt qua được cái những cái bất minh của cuộc sống lúc ban đầu, và họ vững tin hơn trong pháp, cái sự tự tin hơn. Đối với những người cư sĩ tu tập thì là phải có, người ta bảo ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nó cộng đồng những người bạn đạo là những người mà sách tấn mình rất nhiều và tạo cho mình một cái cảm giác là có những người khác đang đồng hành cùng mình, nương tựa, có một sự nương tựa về mặt tinh thần. Và dù sao ấy, tất cả những thứ đó vẫn là những thứ bên ngoài, tự nhiên không thể nào mình có thể là có được mọi thứ đó, lúc này có được, lúc khác mình không có được. Cái quan trọng nhất là vẫn nương tựa vào chính bản thân mình, đừng có chạy trốn sự cô đơn hay chạy trốn bất cứ một trạng thái tâm nào khác, mà hãy đối diện với chính nó. Khi nào mình còn chạy trốn chính bản thân mình thì mình không bao giờ phát triển được, mình không bao giờ có thể trưởng thành được. Điều làm điều đó không khác gì một người sợ ma đi trên đường buổi tối, mọi người cứ nhủ thầm là không có ma, không có ma đâu, hay thậm chí hát lên thật to cho đỡ sợ. Nhưng mà cái sợ nó vẫn còn ở bên trong đó, mình không đối diện với nó không bao giờ hết, lần sau đi tối lại sợ tiếp. Cái Phật cũng kể ngày xưa khi mà ngài mới đi tu sư đắc đạo, ngài vào rừng ngài ở, ngài rất sợ, bởi vì trong cung điện lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà vào rừng ở mình, đêm hôm khuya khuất vắng vẻ, mưa gió bão bùng, ngài kể là thậm chí một con hươu nó dẫn bên cạnh cái cành cây khô thì cũng sợ thoát tim, mà một con vượn nó hú bên cạnh cũng sợ thoát tim. Và ngài không biết làm cách nào cả, ngài chỉ có mỗi một cách duy nhất thôi là đối diện trực tiếp với cơn sợ đó. Mỗi lần cơn sợ đó là ngài nhìn cơn sợ đó, quan sát cái cơn sợ đó cho nó khiến hết đi. Đó là đối diện với phiền não. Chỉ có đối diện với phiền não mình mới vượt qua được phiền não. Như ngày hôm qua thiền sư cũng kể cái chuyện của chính bản thân ngài này. Đối diện với chính phiền não ở trong tâm chứ đừng chạy trốn đâu. Ngày xưa ngài rất hay đánh nhau, ngài thích xem đấm bốc. Thói quen đâu rồi, mỗi lần có cái trò đấm bốc là đi coi đó. Thế là tôi thật là lâu rồi không đi coi. Thế một lần đi qua đó, đi qua cái chỗ sợ đấm bốc đó, cái tâm tham cũ nó khởi lên, cái dính mắc cũ nó khởi lên, và ý muốn là muốn thích vào xem. Thế lúc đó làm gì, lúc đó làm gì, lúc ngài không chạy trốn cái đó mà ngài muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Và vì vậy là ngài quyết định đi vào chỗ đó xem, nhưng mà đi vào rất thân nghiệm, thể nghiệm thẩm linh ký một theo dõi cái tâm mình như thế nào. Và vào rất thân nghiệm thì bắt đầu là thấy là tiếng hú, tiếng hét, đánh nhau, rồi là cái mùi, rồi nóng bức, rồi khó chịu, đụng chạm, tất cả mọi thứ, ngài tránh nghiệm hết tất cả những thứ đó mặc dù rất là khó chịu. Tránh nghiệm thế rồi khi người ta đấm bốc, cái tâm mình nó cũng đấm theo. Tâm mình nó cũng loạn đi, nó làm cho tâm mình nó bất tích, nó không yên đi. Và ngài thấy khổ, tất cả những thứ đó là thấy khổ. Và khi ngài thấy khổ, ngài thấy mệt mỏi, ngài nhắm mắt lại, quay tâm bên trong mình, hoàn toàn quay tâm vào trong mình trong 2 phút. Và khi tay quay tâm hoàn toàn bên trong mình là quên hết bên ngoài, và ngài tìm thấy cái sự tĩnh lặng bên trong mình. Thì trong khoảng 2 phút, thế lúc cái tiếng cồng mà hết thiệt đấu nó vang lên cái này, mở bừng mắt ra và quay lại cái thực tại với bên ngoài. Và lúc đó chợt hiểu ra một cái điều là cái chỗ này không phải là chỗ của mình, chỗ này là cái chỗ không phải là cái chỗ tích hợp của mình. Và buông bỏ hoàn toàn, tự khắc là cái dính mắc cũ, cái ham muốn cũ nó hết sạch ra. Đấy là một cái ví dụ là mình Đấy. Cũng giống một câu chuyện khác là ngày uống rượu ấy. Sau một thời gian dài bỏ rượu, nhưng có một chai rượu rất đắt tiền, 60 đô một chai, một cân. Lúc đó trong tâm nó nghĩ rằng ấy, bởi vì nó đắt tiền nên nó rất là ngon, và muốn uống cái ngon đó. Cái tâm tham cũng khởi, nó muốn uống cái chai rượu đắt tiền đó, uống là bởi vì nó đắt tiền, bởi vì mình nghĩ nó là ngon. Và vì ngài không chạy trốn cái đó, hay để chai rượu trước mặt đi. Nhìn cái tâm tham, nhìn cái cảm xúc trong tâm nó khởi lên như nào, cái sự ham muốn ra sao, mà từ hỏi mình tại sao mình thích cái chai rượu đó, tại sao mình thích uống. Người đối diện với chính cái tâm tham, với cái phiền não đó, và hiểu ra một cái điều rằng là rượu đắt tiền hay rượu rẻ tiền nó cũng làm mình say, nó cũng đều là rượu, nó cũng đều làm mình say cả. Hay hiểu ra cái điều đó là tự khắc là buông bỏ được cái mắc, là không muốn. Thế mình đó là những cái mà khi mà mình thực hành ấy, là mình phải luôn luôn đối diện với các trạng thái tâm của mình như thế, chứ đừng trốn tránh nó. Nhưng mà đối diện cũng phải khéo léo, là những cái gì mình có thể đối diện thì học hỏi được, mình đối diện và học hỏi. Còn những cái gì mà mình biết rằng mình dính vào là mình chết ấy, thì tốt nhất là nên tránh. Mình phải biết khả năng của mình, chỉ những người nào có trí tuệ mới có thể học được theo cái kiểu đó. Mà tận mức trí tuệ càng cao, trí tuệ của mình nó càng phát triển, mình càng học được những bài học nó sâu sắc như vậy. Nên ví dụ thấy mình còn tham quá, mà mình bước vào cái chỗ đó là mình sẽ mất tính nguyện rồi, thì đừng có vào. Chẳng hạn, hoặc thấy mình sân còn quá nhiều, mà cái người này oan trái mình quá mức, và mình khi mình gặp họ ấy, là mình không thể nào tránh nguyện được, không thể nào mà học hỏi gì được cái từ đó, là mình phải nên tránh. Nếu không khi gặp lại là đánh nhau ngay. Thỉnh thoảng mình thử để xem cái mức độ học hỏi của mình đến đâu, thử xem lại coi lại những cái phiền não cũ như thế nào. Mình dính mắc với một cái tiếng nhạc nào đó chẳng hạn, bữa nào đi qua hàng tự nhiên mình nghe cái tiếng nhạc cũ đó, cái tâm mình khởi lên thích, mình muốn nghe nữa, coi lại xem mình có bị nó lôi đi không, nó có thể đứng lại xem cái tâm mình nó đang tham, nó đang khao khát cái tiếng nhạc đó như thế nào, cái cảm xúc khởi lên là sao, mà hỏi xem tại sao mình thích cái tiếng nhạc đó, coi xem mình có bị lôi đi không. Còn nếu lúc đó mình quên sạch tiếng nhạc rồi, mình lẩm bẩm, mình hát theo, mình vỗ chân vỗ tay theo, là lúc đó là thôi thua rồi, là cái đó mình chưa học được, mình chưa đủ trình độ để học cái đó. Nó có thôi thúc lục căn tránh. Thế nên khi mà có người nào lỡ mình làm sân si á, là cái cơ hội rất tốt để mình coi cái phiền não đang ngóc đầu lên như thế nào. Coi nhiều lần, mỗi lần cơn sân khởi lên là mình đừng có nghĩ về người ta, là cái người đó làm mình sân, đổ lỗi cho người ta, rồi nghĩ đủ cái chuyện trong tung, mà mình bắt đầu mình quay lại, mình quan sát cái tâm sân mình, mình hỏi tại sao mình sân. Nếu mà có danh kiến thực sự ấy, là mình sẽ quan sát cái tâm sân của mình, quan sát nó khởi lên như sao, quan sát suy nghĩ tại sao mà mình bám chấp vào cái gì mà mình mới sân thế này. Còn nếu mà quan sát không đúng cách ấy, là mình quan sát tâm sân là mình bắt đầu cứ nghĩ đến cái người là mình sân, nghĩ đến cái thái độ hành động của họ, rồi cho là họ là sai, họ là xấu, bởi vì thế mình mới sân. Khi nghĩ như thế thì mình đang nuôi lớn cơn sân lên, chứ không phải mình đang học hỏi, mình đang tránh niệm. Thế nên khi cơn sân nổi lên, mình cố gắng quan sát thật kỹ, và đừng đổ lỗi cho cái người làm mình sân. Quan sát thật kỹ cái trạng thái đó, có thể một lần mình chưa, hai lần chưa, 10 lần chưa, rất nhiều lần mình mới học hỏi được. Mỗi một lần quan sát cơn sân, cơn giận khởi lên là mình bắt đầu hiểu ra được một chút, một tí kẹo thôi, lần thứ hai hiểu thêm một tí nữa. Nhất là những cái loại phiền não mà lâu đời là mình phải mất rất nhiều công quan sát như thế, thì mình mới thực sự hiểu thấu được nó. Cứ nghĩ xem cái người nào mà làm mình căng giận thấu xương thấu tủy bao nhiêu năm trời gặp lại vẫn giận, mặc dù con người đó là con người khác rồi, nhưng nhìn lại căm hận nó vẫn khởi lên, nó rất là sâu. Những cái đó có khi mình phải đến mình dọn nhà đến ở gần nhà người ta, mỗi ngày nhìn một lần, mỗi ngày nhìn mặt người ta một lần để cho cơn giận khởi lên, và mình quan sát nó, có khi là ngàn lần như thế, dần dần mình mới hết được, dần dần mình mới hiểu ra được cái tâm mình, và mình hóa giải, mình giải thoát mình ra khỏi cái đó. Thế nên là đừng chạy trốn bản thân mình. Người tu, người không bao giờ chạy trốn chính bản thân mình, không bao giờ chạy trốn sự cô đơn, không bao giờ chạy trốn các trạng thái tâm bất thiện. Nhưng mà mình nên có trí tuệ để biết rằng là đối với những cái trạng thái tâm nào, trường hợp như thế nào, hoàn cảnh nào mình có thể đối diện được, và hoàn cảnh nào là mình sẽ bị thua cuộc, mình sẽ bị ngã. Cái đó là cái trí tuệ riêng của từng người, và trong quá trình tu tập là mình sẽ tự thể nghiệm để mình biết. Mình bắt đầu từ những việc dễ nhất, từ những cái khó chịu ở trong nhà tắm, từ con mũi đốt, hoặc từ từ những người bên cạnh họ lườm mít mình, nó cạnh nó khóe. Mình bắt đầu từ những cái như thế trước, những cái mà mình có thể là kiểm soát được, những cái mình có thể học hỏi được. Cả phải kiên nhẫn từ những cái nhỏ đó thì đến cái lớn mình mới có thể kham nhẫn nổi. Với những người mà mình hơi khó chịu chút mà mình còn không nhìn được tâm mình không học hỏi được, mà mình luôn tránh né, thì làm sao đối với những người là mình căng hờn thấu tỷ đâu gan, mình có thể là tha thứ họ hoàn toàn, là hết giận hết sân được, đúng không? Do vậy là cái người tu hành rất cần sự kham nhẫn như thế, kham nhẫn với sự cô đơn là một cái điều cực kỳ khó. Hầu hết tất cả mọi người khi mới bước chân vào tu tập đều phải vượt qua cái khó đó, sống được với sự cô đơn, và mình có trí tuệ, mình hiểu được mình, đừng làm một cái gì đó mà động cơ bắt nguồn từ việc chạy trốn sự cô đơn, mà mình phải hiểu một điều, có một cái đức tin, có một niềm tin rằng nếu mình cứ tiếp tục đi theo con đường này, tiếp tục tìm cái sự hạnh phúc đích thực ở chính bên trong mình, thì cái sự cô đơn nó sẽ không còn nữa. Cả cái việc mình làm là mình tiếp tục tu tập, tiếp tục chánh niệm từng giây từng phút, tiếp tục sống với chính bản thân mình, tìm cái sự hạnh phúc, tìm cái ý nghĩa cuộc sống ở chính bên trong mình, chứ không làm những cái việc để chạy trốn sự cô đơn. Bất cứ khi nào mình thấy cái tâm mình nó muốn khởi lên chạy ra nói chuyện với người này người kia, mình xem lại xem động cơ thực sự của mình là gì, có phải chạy trốn sự cô đơn mà mình chạy ra đi nói chuyện với người ta hay không, hay là vì muốn người ta nghĩ tốt về mình, hay vì muốn nhờ vả người ta chuyện gì, vân 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 vân. Mình phải nhìn ra tất cả những động cơ đó, khi mình nhìn ra được thì mình mới đối diện được với nó và vượt qua được nó. Tại sao mình thích ăn món này mà không thích ăn món kia, mình phải đối diện với cái đó. Nhiều khi mình đứng trước cái món mình đang muốn ăn đó, thậm chí là mình lấy cái món đó mình về mình ngồi mình ăn để mình theo dõi xem cái tâm mình nó tham như thế nào, tại sao nó dính mắc cái món ăn đó. Có thể một lần mình chưa ra, vài lần mình mới ra được, và khi mình hiểu được là mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy giải thoát khỏi cái đó. Từ những cái nhỏ nhỏ như thế, tại sao mình dính mắc với cái này, tại sao mình dính mắc với con người này, tại sao mình ghét con người kia, tại sao mình không thích cái này, tất cả những cái đó là mình phải nhìn thật kỹ trong tâm mình, động cơ của đằng sau đó là cái gì. Và khi mình hiểu thực sự được thì mình mới thoát ra khỏi nó được. Không phải là thích là mình cứ phải là không được ăn, không được lấy, hoặc là không phải là vì mình sân với con người đó mà mình không tiếp xúc, không nói chuyện. Mình cứ làm, nhưng mà mình vẫn có sự theo dõi thì mình sẽ học được. Thế nên khi người có chánh niệm ấy, thì nhiều khi người ta cứ như là đóng kịch ấy, như là giả vờ ấy. Tức là mình đang sân, mình vẫn nói ra những cái lời sân, nhưng mà mình vẫn có sự quan sát. Và cái trạng thái đó nó rất là buồn cười, nó giống như là mình đang giả vờ, mình đang đóng kịch. Và mình quan sát toàn bộ cái trạng thái tâm, toàn bộ tiến trình tâm nó hoạt động như thế nào, nó sân ra sao, nó nói ra miệng như thế nào. Và khi mình có sự quan sát thì thấy cái cơn sân không bao giờ vượt quá ngưỡng được, nó luôn trong tầm kiểm soát của mình, và mình vẫn học hỏi được từ nó. Nên thiền sư mình có nói rằng ấy, thì khi nào mình có 70% chánh niệm, 30% thiền não thì mới học hỏi được. Còn khi nào mình có 70% phiền não, 30% chánh niệm thì là mình thua hoàn toàn. Khi một cơn giận khởi lên mà mình bị nó lấn át hoàn toàn, 70% là giận, à thôi mình sao nó cứ thần thuộc, chứ mình không có chánh niệm được nữa, mình không tìm hiểu không nữa. Thế nên mình phải biết điều tiết cái đó. Cái trạng thái tâm bất thiện nào nó quá nặng, mình không thể nào quan sát được, à mình nên tránh né. Bởi vì nếu không nó sẽ làm kích khởi thêm rất nhiều cái trạng thái tâm bất thiện khác, và mình sẽ bị làm nô lệ cho nó. Thế nên chúng tin Đức Phật ấy, phải biết tránh né. Voi giữ, ngựa giữ phải tránh né. Người ngu kẻ ác phải tránh né. Rất nhiều thứ phải tránh né. Những chỗ không thích hợp mình phải tránh né. Những con người mà làm mình khởi lên những tâm bất thiện quá nhiều, làm mình mất chánh niệm, mình phải tránh né. Mà có một cái điều rất hay ấy, là tránh né những người thất niệm, gần gũi những người có chánh niệm thì cái chánh niệm của mình nó mới lên được. Tránh né những người ngu kẻ ác, mà gần gũi những người thiện, người trí. Ngày xưa người Anan thì giảng Đức Phật, cái bài kinh Đức Phật rằng, bài Đức Tư Tôn, con thấy gần gũi thiện tri thức rất quan trọng, nó có thể chiếm đến 50% của đời phàm hạnh. Đức Phật mới nói, không phải đâu Anan, gần gũi thiện tri thức chiếm đến 100% của đời phàm hạnh. Gần bậc thì đen, gần đèn thì dạng. Khi tâm mình còn đang yếu như thế này, chưa có sự nương tựa và thực sự bảo pháp, là mình chỉ bị ảnh hưởng bởi người ta, chứ không phải là mình ảnh hưởng lại người ta. Nhớ được rồi. Cái phiền não của người đời người ta luôn luôn rất là lớn, trong khi cái trí tuệ, cái thiện tâm trong mình nó vẫn còn rất là non nớt. Thế để mang cái mầm non của mình ra giữa cái biển sóng gió của cuộc đời là mình sẽ bị nó vùi dập, chứ mình không thể nào ảnh hưởng lại được họ đâu. Mình mới tu được một chút, mình đừng mong rằng mình sẽ cải hóa được cha mình, chồng mẹ mình, chồng mình hoặc là những người xung quanh được. Chưa được, mà mình đang bị họ đổ lại đấy, chứ mình không đổ được họ đâu. Chỉ đến một mức độ nào đó, khi là có sức mạnh ở trong mình, khi mình biết nương tựa vào pháp, thì chính cái sức mạnh đó nó có sức lan tỏa đối với người khác, mình mới có thể ảnh hưởng nhất định nào đó. Tất nhiên là đối với từng đối tượng thôi. Nếu đối tượng tham sân si quá mạnh, nó vẫn ảnh hưởng lại mình, chứ mình không thể nào ảnh hưởng được cho nó. Thế nên là cũng phải tùy duyên, chứ không phải là bất cứ ai mà mình cũng có thể mang pháp ra mình nói được. Mình biết tự bảo vệ bản thân mình. Khi mình bớt tiếp xúc, bớt sống chung cùng với những người mà đi ngược dòng của mình ấy, thì cảm giác cô đơn nó cũng bớt đi rất nhiều. Và khi mình sống chung cùng những tất cả những người cùng tu tập, hoặc là gặp gỡ, tình cảm gặp gỡ, nó có cái tác động sách tấn khuyến khích mình, là mình có một cái nơi nào đó nương tựa, cái đức tin nó cũng tăng lên, cái cảm giác cô đơn nó đỡ đi. Thế nếu mình không biết, không khéo như đó, thì cái cảm giác cô đơn nhiều khi ấy, nó có mạnh, nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống tu tập của mình, nó làm xáo trộn cái cuộc sống của mình. Và khi tâm mình nó bị xáo trộn như thế thì mình cũng không thể nào mà chánh niệm cho tốt, không thể nào mà tiến bước trên con đường tâm linh nó vững vàng được. Quay ở bên trong mình nhiều hơn, người có cái sự nương tựa của những cái người đồng tu với mình, lấy sự hứng thú trong sự tu tập, trong pháp làm cái nơi nương tựa cho mình. Là dần dần mình sẽ hiểu được một cái điều rằng tất cả những việc thế gian ấy là những việc mà trói buộc mà mình chưa thoát ra được, mình phải làm. Nó giống như trách nhiệm mình phải hoàn thành, chứ mình không phải làm vì tất cả ý nghĩa cuộc đời nó nằm ở đó. Khi mình hiểu kỹ được cái điều đó thì mình sẽ bắt đầu thấy thanh thản hơn giữa cuộc sống. Mình vẫn cứ phải làm việc, mình vẫn cứ phải chăm sóc gia đình, con cái, chồng con, mình vẫn cứ phải làm những cái trách nhiệm đó. Nhưng mà bên trong mình đã có sự thanh thản nhất định, mình hiểu rằng cái đó là những việc thế gian, mình sống thế gian mình phải làm. Nhưng mà mình biết rằng cái ý nghĩa cuộc sống của mình không nằm ở đó, mình có một cuộc sống khác, cái cuộc sống tâm linh bên trong tâm mình, cái chỗ đó là bất khả xâm phạm. Cái khoảng thời gian của mình, cái chỗ đó mới là cuộc sống thực của mình. Và khi mình có trách nhiệm liên tục ý, thì cái khoảng không gian riêng của mình bất cứ chỗ nào mình cũng mang đi. Khi mình ngồi trên xe máy, mình vẫn có cái sự tĩnh lặng bên trong mình, tâm mình quay về bên trong mình. Cái đó không ai có thể làm xáo trộn được. Khi ông cảnh sát ông chặn mình lại, ông đòi tiền, ông cũng không thể nào mà làm xáo trộn được cái tâm chánh niệm nó quay về bên trong mình. Ở khi nói chuyện cùng bạn bè, làm việc cùng cơ quan, mình không thể nào tránh hết được tất cả những việc đó, nhưng mình vẫn có một cái độ tĩnh nhất định. Mình vẫn có cái sự quan sát chính bản thân mình. Và đó là cái khoảng trời riêng của mình. Nếu mình không có cái nơi hạnh phúc an bình, không có cái nơi mà đặt ý nghĩa cuộc sống vào như thế, là mình sẽ cảm giác cực kỳ chơi vơi, cực kỳ cô đơn với cuộc sống như thế. Ngay cả trong cộng đồng những người tu, nếu mình không biết nương tựa ở bên chính bên trong mình vẫn có cảm giác cô đơn. Nên nhiều người khoác áo tu hành nhưng mà thực sự không tìm thấy sự an vui trong tu hành, nên họ hoàn tục cũng là cái chuyện bình thường. Bởi vì nhiều người khi bước chân vào chùa tu tập thì người ta vẫn muốn nương tựa vào những người xung quanh, nương tựa vào tăng, nương tựa vào cộng đồng. Tất nhiên lúc ban đầu cái nương tựa đó là rất tốt, rất hữu ích, nhưng mà mình phải biết từ cái nương tựa đó để mà mình biết nương tựa bản thân mình. Chứ nếu mình vẫn nương tựa dựa hoàn toàn vào bên ngoài như thế, nhất định sẽ có một lúc mình sẽ bị hụt hẫng, nhất định sẽ có lúc là mình vẫn cứ cô đơn tự thân trong người thôi. Vì vậy nên con đường phát triển tâm linh là con đường hướng vào bên trong mình, tìm hạnh phúc đích thực bên trong mình và không chạy trốn chính bản thân mình. Muốn như thế là mình phải có sự dũng cảm, có sự hiểu biết về pháp, có đức tin vững vàng, cái đức tin thực sự rằng là nhất định mình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực bên trong mình, nhất định theo con đường này mình sẽ thanh lọc nội tâm mình sẽ trở thành một con người thanh thản, hạnh phúc an vui, hạnh phúc vô điều kiện. Mỗi một ngày mình học hỏi thêm một chút, cái đức tin nó lại tăng trưởng lên. Nên thỉnh thoảng mình phải nghĩ lại cái điều đó, mình nghĩ lại xem chứng niệm đã làm thay đổi cái cuộc sống mình như thế nào. Từ ngày mình tu tập đến nay mình thay đổi như thế nào, hãy xem cái tâm mình nó an vui ra sao. Sau ngày hôm qua, ngày hôm nay mình an vui như thế nào. Mình phải nghĩ, tình cảm mình phải nghĩ nhiều đến cái điều đó. Khi mình nghĩ đến điều đó là mình sẽ thấy là cái đức tin nó tăng lên rất nhiều. Mình sẽ tự tin cái con đường này. Mỗi lần nghĩ thế mình, đúng rồi, đây mới là con đường thực sự mình đi tìm. Bao nhiêu năm nay, tất cả những việc mình làm ngoài cuộc sống kia đều là những việc vô ích cả. Nó không thực sự mang lại hạnh phúc cho mình. Nhất đúng từ ngày mình tu cái này, từ ngày mình chánh niệm này, cái cuộc sống mình thay đổi, mình muốn tìm hạnh phúc cho chính mình. Nghĩ nhiều lần như thế, thấy thực sự như thế, mình mới thấy đức tin nó tăng trưởng lên. Nhiều người không biết nuôi dưỡng đức tin. Cái đó là một cái rất quan trọng nhưng trên hành trình tu tập. Nuôi dưỡng đức tin không phải là hàng ngày tụng kinh rồi đến lại Phật đâu. Nhiều người lại Phật cả đời nhưng mà vẫn cũng đã không có đức tin, đâu có thực sự đức tin. Cái đức tin là gì? Đức tin là đặt vào pháp. Đức tin là cái sự tự tin vào con đường mình đang đi này. Đó là đức tin thực sự. Và muốn như thế là mình phải thường xuyên quan sát lại. Mình xem mình thay đổi ra sao, mình xem mình tác động đến những người khác như thế nào. Mình xem cái cuộc sống của mình, cuộc sống chánh niệm của mình như thế này là mình làm lợi cho mình và lợi cho người bao nhiêu. Những cái đó nó làm tăng trưởng cái tâm từ, tâm hỷ của mình lên. Nó tăng trưởng cái tình thương của mình đối với người, mình thấy cái nỗi khổ của người mình tăng trưởng lên, tình thương lên. Rồi mình thấy hoan hỷ khi thấy người cũng tu tập, cũng đạt được những lợi ích như mình. Đó là tâm hỷ, từ bi hỷ xả. Mình phải thường xuyên quan sát lại như thế. Thế nên ấy, là cái người giáo tu là người biết phát triển các tâm thiện của mình, biết dùng nhiều phương tiện để phát triển tâm thiện của mình, dùng sự quan sát tăng trưởng cái tâm hoan hỷ, cái tâm thiện đó lên, tăng trưởng cái đức tin đối với pháp lên, tăng trưởng đức tin đối với cả tam bảo lên. Và những cái đó nó làm cho mình có rất nhiều động lực để tu tập, rất nhiều sức mạnh nếu không biết khai thác những cái đó là mình như cái ắc quy chạy dần một thời gian này yếu dần, pin hết dần hết dần. Và hết dần thì mình sụi thôi, là mình rồi thì mình cũng bỏ. Nên đối diện với chính bản thân mình nó rất là khó, nó rất là gian khổ và phải trả giá rất là nhiều, cũng giống như tiền sư đấy. Ngài phải trả giá rất nhiều, và Ngài nói rằng ấy, Ngài đến với thiền, Ngài đến với sự tu tập là vì đau khổ, đau khổ quá nên mới tìm đến thiền. Mục đích ban đầu là chỉ chạy trốn sự đau khổ, tìm một nơi trốn bình an, và khi tìm được cái nơi trốn bình an cho mình rồi thì Ngài không dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục, và lúc đó cái động cơ thực sự của Ngài là gì? Tu tập để muốn có sự hiểu biết, muốn có trí tuệ, thoát hoàn toàn khổ đau. Lúc đó dần dần cái động cơ nó trở thành chân chánh. Và chính những cái động cơ chân chánh nó làm cho mình có rất nhiều sức mạnh. Tất cả mọi người ấy, đến con đường tu tập, lúc ban đầu không phải là động cơ chân chánh đâu. Ai cũng thế, đến vì cái này, đến vì cái kia hết. Nhưng mà nếu mà mình tu đúng được, gặp đúng thầy đúng bạn, dần dần ấy, làm cái động cơ chân chánh nó phát khởi lên, cái đức tin thực sự nó phát khởi lên, và lúc đó mình có động cơ thực sự là chân chánh. Nên là sau cái buổi pháp này ấy, mong là mọi người sẽ kiểm tra lại trong tâm mình, trong những lúc nào mình cô đơn, là gặm nhấm cái nỗi cô đơn đó, sống với nó, được chạy trốn nó, ngồi lại quan sát xem sự cô đơn đó là cái gì, cái cảm giác nó ra sao, và nó đang xui khiến mình làm những cái gì để chạy trốn nó. Cố gắng. Và cái thứ hai nữa là thường xuyên nhắc nhở mình quay vào bên trong mình, tìm kiếm hạnh phúc đích thực ở bên trong, chứ không lao ra bên ngoài để chạy trốn sự cô đơn ở bên trong. Và bất cứ mình làm cái gì, mình nói cái gì, cũng tìm hiểu cái động cơ thực sự của mình đằng sau nó là cái gì. Và mặc rõ cái động cơ thực sự đằng sau là chạy trốn sự cô đơn, chạy trốn sự trống rỗng bên trong mình. Khi mình nhìn cái rõ cái mặt của nó là mình chạy trốn nó, là tự khắc là mình sẽ hiểu được cái cô đơn, và mình sẽ bớt lệ thuộc vào nó. Làm được nhiều lần rồi. Và lúc nào thì nhìn lại xem mình chạy trốn sự cô đơn bao nhiêu cách, có bao nhiêu cách chạy trốn sự cô đơn. Có những người chạy trốn sự cô đơn bằng những cách rất là kinh khủng, hại mình hại người, bản thân mình cũng chạy trốn sự cô đơn rất là nhiều. Kiểm điểm lại xem mình đã chạy trốn sự cô đơn bằng những cách nào, và những cách đó nó làm hại mình ra sao. Từ bây giờ trở đi, không những quan sát việc mình đã làm, mà quan sát những việc mình đang làm và sẽ làm, xem mình đang chạy trốn cô đơn bằng cách nào đây. Đó chính là cái con đường tu tập. Thôi, bà ta hôm nay dừng lại ở đấy.